Độc Tôn Tam Giới, chương 2263, Đông Phương Chỉ Nhược 2, Góc Truyện Audio.com, Nhược 2, Thiếu Chủ có gì phân phó cứ việc nói là được. Đan Kiền Cung trùng kiến quá trình nhất định sẽ gian nan vô cùng. Không có cường giả đế cảnh tọa chấn, lực hiệu triệu cũng không được cao bao nhiêu. Tiền đồ của Đan Kiền Cung nhất định sẽ tươi sáng, chỉ là trước mắt mà nói cần một cường giả tọa chấn. Mạch Lão Ca là người chọn lựa mà ta yên tâm nhất. Thiếu chủ muốn ta tọa chấn Đan Kiền Cung, Vô Song Đại Đế cười hỏi, không đơn thuần là tọa chấn Đan Kiền Cung, còn cần thống nhất vạn tượng cương vực sát nhập thôn tính xích đỉnh trung vực. Đem hai vực này sát nhập một chỗ trở thành thế lực một phương. Ồ, sát nhập thôn tính xích đỉnh trung vực sao? Vô Song Đại Đế nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Xích đỉnh trung vực sẽ đại loạn, đợi khi bọn chúng loạn không sai biệt lắm, chúng ta mạnh mẽ trở lại tham dự. Một lần hành động nắm chặt đại cục giải quyết dứt khoát. Hoàng thất yến gia của xích đỉnh trung vực đã bị chúng ta giết chết. Hiện tại xích đỉnh trung vực cần một lực lượng cường đại chống đỡ. Chỉ cần thực lực chúng ta cường đại, bọn họ nhất định sẽ càng thành kính hơn yến gia. Thế giới võ đạo cuối cùng vẫn ủng hộ cường giả. Lời này của Giang Trần làm cho tim Vô Song Đại Đế đập thình thịch. Khai cương liệt thổ kiến công lập nghiệp quả thực là một chuyện vô cùng có lực hấp dẫn a. Trước đây hắn là tán tu, không có loại vốn liếng này, cũng không có suy nghĩ về mặt này. Hiện tại một khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu chính hắn cũng cảm thấy vô cùng kích thích. Được thiếu chủ ta đồng ý với thiếu chủ, huynh đệ Canh Gia các ngươi thì sao? Đương nhiên là phụ tá Mạch Lão Ca rồi. Huynh đệ Canh Gia vô cùng sảng khoái. Đan Trì Cung chủ ý của ngươi thế nào? Giang Trần cười hỏi, Giang Trần thiếu chủ sắp xếp như vậy nhất định là có thâm ý, Đan Trì vui mừng cũng không kịp. Đan Trì Cung chủ cười nói, Giang Trần nói với Vô Song Đại Đế, Mạch Lão Ca, huynh chỉ tọa chấn mà thôi. Sau khi Đan Kiền Cung được chấn hưng, đến lúc đó huynh còn có công dụng khác. Đến lúc đó huynh cũng đừng trốn tránh a. Vô Song Đại Đế cười ha hà nói, ta sống một bó to tuổi như vậy còn tham luyến chút hư danh đó sao? Đừng lo lắng, ta chỉ phụ trách tọa chấn, sẽ không tranh đoạt với Đan Trì Cung chủ a. Ha ha, tất cả mọi người đều cười ha hà. Việc này thương nghị hoàn thất, Giang Trần còn gọi Hoè Sơn Nhị Tiêu tới. Tiêu Vân, Tiêu Phong. Truyền hiệu lệnh của ta, nói bổn thiếu chủ cùng trùng kiến Đan Kiền Cung với Đan Trì Cung chủ. Những đại đế tán tu đã tham dự Long Hổ Phong Vân Hội trước đó, mời bọn họ tới đây một chuyến. Nói hứa hẹn ngày đó đã có, Giang Trần còn thiếu những đại đế tán tu kia mấy khỏa tùng hạc đan, khoản nợ nhân tình này sẽ có ngày phải trả. Lần này vừa vặn dựa thế để cho đám đại đế tán tu này tới cổ vũ một phen. Loại thứ tốt như tùng hạc đan cũng không thể cho không. Ít nhất phải làm cho những người này làm một chút chuyện cho hắn. Ví dụ như đi Nguyệt Thần Giáo, có lẽ sau khi chuyện Đan Kiền Cung kết thúc hắn sẽ lại lên đường đi tới Nguyệt Thần Giáo. Chuyện phụ, góc truyện audio.com, mẫu cuối cùng cũng phải giải quyết, dùng danh vọng và địa vị của hắn hiện tại, nếu như lại tới Nguyệt Thần Giáo ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Thừa dịp lần này gọi những lão gia hỏa kia tới, bóc lột sức lao động của đám người này chút. Nể mặt tùng hạc đan, có lẽ mấy lão gia hỏa này cũng sẽ đi cùng hắn. Tin tức Đan Kiền Cung trùng kiến rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ cương vực nhân loại. Mà khắp nơi thu được thiệp mời cũng rất nề tình, vui vẻ đồng ý tham dự nghi thức trùng kiến. Nhất là những đại đế tán tu từng băn khoăn về tùng hạc đan mà Giang Trần hứa với bọn họ. Sau khi nhận được thiệp mời, cơ hồ chuyện đầu tiên sau khi buông thiệp mời xuống chính là lao về phía Đan Kiền Cung. Mà phàm là tông môn có quan hệ không tệ với Lưu Ly Vương Thành, đều phải ra đại biểu tông môn, đi tới Đan Kiền Cung chúc mừng, dự điển lễ. Hiển nhiên, cương vực nhân loại hiện tại đã không còn coi Giang Trần là một thiên tài trẻ tuổi. Mà đã coi hắn như nhân vật cấp bậc cự đầu của cương vực nhân loại mà đối đãi. Đan Kiền Cung chưa bao giờ náo nhiệt như những ngày này. Cường giả tới từ bốn phương tám hướng nhao nhao giá lâm. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một cái, rốt cuộc tông môn này có chỗ nào thần kỳ, không ngờ lại bồi dưỡng được thiên tài như Giang Trần. Trong tám đại tông môn nhất phẩm, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, Thiên Thiền Cổ Viện, Cửu Dương Thiên Tông đều có nhân vật cự đầu tự mình giá lâm, vô cùng nể mặt. Mà Nguyệt Thần Giáo thì âm thầm phái sứ giả tới chúc mừng. Hiển nhiên cũng không muốn công khai bộc lộ quan hệ với Giang Trần. Chỉ là Nguyệt Thần Giáo tới bây giờ còn chưa biết thân thế của Giang Trần đã có liên quan lớn tới Nguyệt Thần Giáo bọn họ. Sở dĩ bọn họ âm thầm phái ra sứ giả tới chúc mừng chỉ đơn thuần là kiêng kỵ Giang Trần là thiên tài trẻ tuổi. Đồng thời bọn họ cũng không hy vọng vì vậy mà đắc tội với Đan Hỏa Thành. Nói trắng ra Nguyệt Thần Giáo chính là một gia hỏa chân đạp hai thuyền. Đối với thái độ của Nguyệt Thần Giáo Giang Trần cũng không có tức giận. Hắn biết rõ, sở dĩ thái độ của Nguyệt Thần giáo mơ hồ như vậy chủ yếu là bởi vì có quan hệ hàng xóm với DSDT. Nếu như Nguyệt Thần giáo công khai dựa vào Lưu Ly Vương Thành, tất sẽ bị Đan Hỏa Thành đả kích. Dù sao thủ đoạn làm việc xưa nay của Đan Hỏa Thành đều vô cùng bá đạo. Cho dù tương lai Nguyệt Thần giáo dựa vào Lưu Ly Vương Thành thì cũng không thể biểu hiện quá mức. Trừ phi Lưu Ly Vương Thành triệt để áp chế Đan Hỏa Thành, hoặc là mạnh mẽ đánh văng Đan Hỏa Thành khỏi dòng sông lịch sử. Làm cho thế lực Đan Hỏa Thành này biến mất trong cương vực nhân loại. Nếu không thái độ của Nguyệt Thần giáo chỉ sợ sẽ tiếp tục mơ hồ như vậy. Cũng không phải Giang Trần muốn Nguyệt Thần giáo công khai đầu nhập vào Lưu Ly Vương Thành, như vậy cũng không quá sự thực. Địa vực và vị trí địa lý của Nguyệt Thần giáo đều rất khó xử. Thứ Giang Trần muốn hiện tại chính là thái độ do dự của Nguyệt Thần giáo. Hiện tại hắn càng quan tâm tới việc nếu như mình mang theo rất nhiều người, đại biểu phụ thân đi Nguyệt Thần giáo cầu hôn. Để cho mẫu thân và góc truyện audio.com, muội muội nở mày nở mặt khi đó thái độ của Nguyệt Thần giáo sẽ thế nào a? Chỉ cần chuyện này Nguyệt Thần giáo có thể sảng khoái đồng ý, những việc nhỏ khác Giang Trần đều có thể dễ dàng tha thứ. Nghi thức trùng kiến Đan Kiền Cung vô cùng náo nhiệt, Đan Trì Cung chủ đại biểu Đan Kiền Cung xuất đầu lộ diện cũng khiến cho người bên ngoài nhận biết tông chủ Đan Kiền Cung này. Tuổi tác của Đan Trì Cung chủ kỳ thực cũng không lớn, bất quá chỉ vừa mới 100 tuổi mà thôi. Tuổi tác này ở trong giới tu luyện coi như là vừa vặn cất bước. Mà ở tuổi hư vậy, Đan Trì Cung chủ trong những ngày gần đây đột phá hoàng cảnh, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả hoàng cảnh. Cách chương.